Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 29, ân oán. Nhìn thấy một vị cô nương bị người thanh niên đánh, Tạ Tình ngỡ người. Sao lại cảm thấy vị cô nương này có chút quen thuộc nhỉ? Ánh mắt này cậu cảm thấy rất quen. Cậu giật mình nhìn chiếc vòng ngọc trên tay cô ta. Lần trước gặp Mạc Áo Tình trên một con đường nhỏ Chiết Giang, cô ấy cũng đeo chiếc vòng ngọc y hệt như thế. Ngọc bồi tuy rất có giá trị trong mắt người thường, nhưng trong mắt tu tinh giả lại không đáng một xu. Không sai, đây tuyệt đối là kỹ thuật chế tác của người trái đất. Hơn nữa, đôi mắt đó, không lẽ người này chính là Mạc Âu Tình? Phế Khúc, sao người lại đánh Âu Tình? Phương Tình đột nhiên lên tiếng. Xem ra người thanh niên này rất sợ cô nàng, qua chào hỏi rồi bắt đầu nói xấu Âu Tình. Còn nói xấu cái gì thì Tạ Tinh căn bản nghe không lọt tai. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến người con gái trước mặt mình, không lẽ cô ấy cũng theo mình xuyên không qua đây? Nhanh chóng chạy qua giúp cô ta. Mà Cấu Tình, có phải cậu không? Tôi là Tạ Tinh, là Tạ Tinh đây. Cậu không ngừng hỏi, nhưng người xung quanh nhìn Tạ Tinh đột nhiên thấy mắt cậu sưng đỏ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tạ Tinh, huynh biết Mạc Âu Tình sao? Phương Tình đột nhiên lên tiếng. Tạ Tinh đứng dậy đến gần người thanh niên nói. Là người đánh Mạc Âu Tình. Phế Khúc bị ánh mắt hung hãn của Tạ Tinh xòa đến ngơ người. Nhưng nghĩ lại, nhiều nhất người này cũng chỉ là đệ tử ngoại môn thôi. Hắn tuy không có tinh nguyên, nhưng lại là cháu ruột của Tam Trưởng Lão, hơn nữa còn là chủ quản ở đây. Không sai, chính là gia gia ta đây đánh. Còn chưa đánh xong, lát nữa ta sẽ đánh chết nó. Sao, ngươi không phục sao? Tạ Tinh nóng giận vô cùng, muốn rút tủ tiễn ra, giết chết hắn. Nhưng cậu cảm thấy như vậy thì quá nhân từ với tên khốn này. Đột nhiên, Tạ Tinh xông lên. Phế Khúc thấy thân hình Tạ Tinh ốm yếu nên không để vào mắt. Tuy không phải tu tinh giả, nhưng cơ thể của hắn lại rất cường tráng hơn người thường. Không ngờ khi Tạ Tinh xông lên, chưa đợi hắn phản ứng thì đã cảm thấy vùng bụng bị tê liệt, cả người mất đi sức lực, bị Tạ Tinh đẩy xuống đất. Tạ Tinh không hề chần chừ, đánh liên tục vào mặt của Phế Khúc, tốc độ rất nhanh, đánh đến khi mặt của hắn sưng đỏ không còn nguyên vẹn nữa. Mau dừng tay Tạ Tinh, không được làm loạn. Khi nghĩ biết có người chống lưng cho Phế Khúc nên liền ngăn cản. Phế Khúc bây giờ khắp mặt đầy máu, ngay cả răng cũng bị đánh cho gãy hết. Nghe Khi Nghi nói, Tạ Tinh đột nhiên đứng dậy. Sau đó Tạ Tinh đột nhiên đưa hai chân lên, đạp hai đầu gối của Phế Khúc, khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Cậu đã phế đi đôi chân của hắn. Tất cả đều ngẩn người nhìn Tạ Tinh, không biết giữa hai người có thủ oan gì. Nhưng không ai bước ra ngăn cản. Khi Nghi định kéo Tạ Tinh ra, sau lại thấy cậu đứng dậy, tưởng rằng cậu đã tha cho Phế Khúc, không ngờ lại nhanh chóng phế đi hai chân của hắn. Thở dài một câu, chuyện này xem ra phiền phức rồi. Xem ra chỉ có cách nhờ cô để cứu mạng Tạ Tinh. Ngay lúc này, mọi người nghĩ Tạ Tinh sẽ ngừng lại, lại thấy cậu rút chỉ thủ ra, nhắm vào cổ họng của Phế Khúc đâm tới. Không! Không ai ngờ rằng Tạ Tinh đánh xong lại muốn lấy mạng Phế Khúc. Tuy hắn bây giờ đã không còn sức, nhưng thấy Tạ Tinh lấy con dao ra, liền cảm thấy sợ. Đừng giết ta, cứu mạng! Phế Khúc gào to, nhưng chỉ thủ của Tạ Tinh đã tiến đến rất gần. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu vàng bay đến, Tạ Tinh bị đánh văng ra cả chục trượng. Cô! Khi Nghi thấy cô ở cửa, nên đoán rằng ban nãy là cô đã đánh bay Tạ Tinh. Tạ Tinh từ từ mà bò dậy, nhìn người phụ nữ này, không nói gì, chỉ cất chỉ thủ vào. chậm chạp đi đến bên Mạc Âu Tỉnh. Mạc Âu Tỉnh nhìn Tạ Tinh có chút thân thuộc, nhưng vẫn không đoán ra được là ai. Âu Tỉnh, chúng ta đi thôi. Tạ Tinh biết giết Phế Khúc là chuyện không thể, nhưng người này nhất định phải giết. Bây giờ cậu không giết được, nhưng sau này cậu chắc chắn sẽ giết hắn. Tuy Tạ Tinh là người có thù phải lập tức báo, nhưng bây giờ cậu buộc phải nhớ lấy mối thù này, không thể làm gì hơn. Đến Vân Hà Tông của ta đánh người xong là muốn chạy sao? Cô của Khinh Nghi nói với sắc mặt lạnh lùng. Bà ta thấy Tạ Tinh muốn bỏ đi còn dẫn theo người con gái của phòng tạp vụ mà không thèm nói một tiếng nào, lửa giận trong lòng bà ta bộc phát. Tạ Tinh này chỉ là một người bình thường, đến đây là để bà ta báo ân, thế mà cậu ta lại dám bất kính với bà ta. Nếu không phải vì nghĩ cho Khinh Y thì đã sớm giết chết cậu ta rồi. Cô tha cho Y đi, Y cũng đã từng cứu mạng cháu. Khinh Y đi lên nói giúp. Phế Khúc là cháu của Tam trưởng lão, không lẽ chỉ vì một lời nói của ta mà thả hắn được sao? Ta nể mặt cháu thì không tính, vì đã là báo đáp cho hắn rồi. Bây giờ hắn lại động vào người của Vân Hà Tông ta, tuyệt đối không thể để hắn chạy như thế được. Người phụ nữ nói, ha ha, nói rất hay, cái câu ân oán đã trả rồi. Nói như vậy, bây giờ bà truy cứu những gì ta đã làm là xem như báo đáp ta rồi đúng không? Bà báo đáp ta chỗ nào, sao ta không thấy, chắc ta đã bị mù rồi. Tạ Tinh cười to, lau đi vết máu trên miệng. Kiểu trả ơn này, cậu lần đầu tiên nhìn thấy. Khinh Y đỏ mặt, không dám nói gì. Được, nếu như người muốn mang cô gái này đi, ta giúp người đưa cô ta đi, nhưng việc người đánh người, người tự mình giải quyết. Nói xong, liền kéo Khinh Y đi. Tập 1, chương thứ 30, chạy trốn. Tạ Tinh nhìn Khinh Y rời khỏi, trong lòng cảm thấy rất thất vọng. Tuy biết cô không thể làm chủ được chuyện gì cả, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Thấy Khinh Y rời đi, những người xung quanh liền muốn xông lên bắt lấy Tạ Tinh. Tuy rất muốn bắt lấy Tạ Tinh để lấy lòng Tam trưởng lão, nhưng như vậy lại đắc tội với Khinh Y, nên có chút do dự không quyết. Tuy không biết tại làm sao Tam trưởng lão chưa đến, cũng không phái người đến. Tạ Tinh biết nơi này không thể lưu lại lâu, nhưng mà Khinh Y đi rồi, cậu thật không biết phải làm sao để đi khỏi đây nữa. Tạ Tinh, muội dẫn huynh xuống núi. Phương Tịnh đi đến cười nói. Tạ Tinh bất động, cậu không ngờ ở cái thế giới lãnh đạm này lại có những người như Phương Tịnh. Đi thôi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Phương Tịnh kéo Tạ Tinh đi. Tạ Tinh biết đây không phải lúc nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Phương Tịnh, rồi kéo Mạc Âu Tỉnh đi theo. Bọn họ dùng một con chim lớn bay xuống núi. Thấy Phương Tịnh nhanh chóng gọi được con chim này đến, Tạ Tinh biết địa vị của cô không hề thấp. Tạ Tinh, muội không cùng huynh xuống núi được. Con chim này sẽ chở hai người đến Vân Can Thành. Tam trưởng lão hôm nay không có ở tông môn, khi đến Vân Can Thành huynh phải lập tức rời đi. Muội đi nói chuyện này với Gia Gia, để ông nói giúp huynh, đồng thời giúp huynh cản chân mấy người truy đuổi. Huynh mau đi đi. Phương Tịnh nói xong, lấy hai lá bùa có vẽ hoa văn kỳ quái đưa cho Tạ Tinh. Đây là tật hành phù, huynh xuống núi rồi dán lên người, có thể một ngày đi được ngàn dặm, huynh nhanh đi đi. Phương Tịnh hối thúc Tạ Tinh. Tạ Tinh biết việc này đột nhiên phát sinh, có rất nhiều người chưa hay biết, nhưng một khi đã lan truyền ra thì cậu không thể dễ dàng thoát thân. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh liền nói. Phương cô nương, tuy ta không biết tại sao cô lại đối xử tốt với Tạ Tinh ta như vậy, nhưng mà ta là người đã có ơn nhất định phải trả. Chỉ muốn hỏi Phương cô nương, Mạc Âu Tỉnh tại sao lại ở nơi này? Chuyện đó cũng ở trong lá bùa, huynh lập tức rời đi, muội không có thời gian nói đâu. Nhưng muội biết huynh nhất định sẽ hỏi, đợi lát huynh lấy được lá bùa dán lên trán thì có thể biết được. Phương Tịnh lại lấy thêm một lá bùa cho Tạ Tinh, rồi hối thúc cậu nhanh chóng rời đi. Tạ Tinh cũng biết chuyện này rất gấp, nói không chừng cô của Kinh Y sẽ là người đầu tiên báo cáo lên trên. Nên cậu không chút chần chừ dắt theo Mạc Âu Tình nhảy lên lưng con chim lớn. Nhìn hướng Tạ Tinh biến mất, Phương Tình thở dài một tiếng. Lần đầu gặp, cô đã có cảm giác Tạ Tinh không phải người bình thường. Hơn nữa, cậu còn cứu được Khinh Y. Tuy không biết cậu cứu Khinh Y bằng cách nào, nhưng một người thường muốn cứu một tu tinh giả, đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Với lại, ánh mắt của Tạ Tinh cho cô cảm giác cậu là một người tốt. Lần này giúp cậu xem như là làm một việc tốt. Con chim tuy lớn nhưng lúc bay lại rất ổn định. Tạ Tinh nhanh chóng đến được Vân Can Thành. Tuy không biết vì sao Phương Tịnh cứu mình, nhưng mà ân tình này Tạ Tinh đã khắc ghi trong lòng. Mặc Âu Tình đối với Tạ Tinh vô cùng ỷ lại, chỉ là trong ánh mắt có một chút hoang mang. Tuy Tạ Tinh không biết vì sao cô lại lâm vào tình cảnh này, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Sau khi đến Vân Can Thành, Tạ Tinh nhanh chóng rồi xe ngựa rời khỏi. Đi được nửa đường thì xuống xe, sau đó dán lên lưng Mạc Âu Tình tật hành phù, hướng về hướng ngược lại của Vân Hà Tông mà chạy. Tật hành phù quả nhiên là một bảo bối tốt. Chạy hết một ngày, Tạ Tinh đã liên tục chạy qua mấy thành thị, nhưng cậu lại chạy đường vòng. Có khi chạy vào rừng, thậm chí gặp dã thú, nhưng cũng nhanh chóng vượt qua. Sau hai ngày, tật hành phù hết tác dụng, Tạ Tinh lại thuê một cỗ xe ngựa. Đến lúc này, Tạ Tinh mới có cơ hội lấy lá bùa viết lại câu chuyện của Mạc Âu Tình ra, làm theo lời Phương Tịnh nói, dán nó lên trán. Bây giờ, cậu đã rõ nguyên nhân, trong lòng than thở về sự bạc bẽo của cuộc đời. Mạc Âu Tình là cô nhi, lúc nhỏ được một nữ trưởng lão nhặt về, sau đó luôn đi theo bà ấy đối xử với cô cũng không tệ. Nhưng không lâu sau, người nữ trưởng lão đó qua đời. Sau đó không ngừng có người đến quấy rối cô, vì cô là nữ nhân đẹp nhất Vân Hà Tông, nhưng lại không thể tu luyện. Hơn nữa còn được kế thừa phần tài sản của nữ trưởng lão, nhưng gì còn lại của nữ trưởng lão kia đã bị người ta giành đi hết. Lúc đó Mạc Câu Tình rất phẫn nộ, tự hủy dung nhan của mình để tránh bọn xâm tà. Rất nhiều người muốn tiếp cận cô, nhưng sau khi biết dung nhan của cô bị hủy, cũng còn có nhiều người muốn biến cô trở thành đồ chơi. Bây giờ cô không có người nào bảo vệ cả. Vì lý do này, cô lúc nào cũng trốn tại chỗ của nữ trưởng lão. Nhưng sau đó nơi ở của vị nữ trưởng lão kia đã bị tông môn thu hồi, mà Câu Tình không còn nơi để đi, cuối cùng được sắp xếp vào phòng tạp vụ làm việc. Tạ Tinh biết đây là sự an bài của Phế Khúc. Tuy mà Câu Tình được sắp xếp làm ở phòng tạp vụ, nhưng cô chưa đến đây bao giờ, bởi vì cô đột nhiên bị sốt cao, cho đến hôm qua mới khỏi nên mới được dẫn đến phòng tạp vụ. Cuối cùng thì Mạc Câu Tình khỏi bệnh, nhưng lại biến thành bộ dạng bây giờ, một cô nương khờ khạo. Tạ Tinh lập tức hiểu được nguyên nhân, rất có thể cô cũng gặp tình trạng như cậu. Tạ Tinh thấy Mạc Câu Tình đến phòng tạp vụ ngày đầu tiên thì đã bị đánh đập, khẽ nắm bàn tay thành nắm đấm. Sẽ có một ngày ta đích thân lên Vân Hà Tông xé xác tên Phế Khúc đó. Nhưng Tạ Tinh không hiểu tại sao Mạc Câu Tình lại đến Cửu Thần Đại Lục. Chuyện này thì chỉ có thể hỏi cô. Tạ Tinh nhìn xuống cái vòng ngọc của cô, ở trong có một tấm hình, là hình chụp một bó hoa hồng. 10 ngày sau, Tạ Tinh nghĩ rằng mình đã rời khỏi Vân Hà Quốc rất xa, mới giảm tốc độ lại. Cũng may những tiền bạc lấy được từ Phú Hòa và Lão Thất vẫn còn nhiều, nên không cần phải lo lắng về sinh hoạt của hai người. Mạc Câu Tình tuy có chút hoang mang, nhưng lại đối mặt với Tạ Tinh rất ỷ lại. Những chuyện cá nhân của cô có thể tự giải quyết. Nhưng lời nói của Tạ Tinh, cô nghe có thể hiểu, nhưng chưa bao giờ đáp lại. Tạ Tinh cảm thấy rất an tâm, lúc đi cùng nhau, tuy không ngừng chạy trốn, nhưng vì cậu chăm sóc rất cẩn thận, nên sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại. Chỉ có điều, trên mặt vẫn chẳng chịt những vết sẹo. Tạ Tinh cảm thấy rất thương xót, không nỡ để cô chịu khổ chút nào, dù là ăn uống, nơi ở cũng cho cô cái tốt nhất. Càng nhìn khuôn mặt của Mạc Âu Tình, Tạ Tinh lại càng phẫn nộ. Ở kiếp này, dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho cô, không chỉ vì lòng yêu thương, mà còn vì cô là người mà hắn quen duy nhất ở thế giới này. Hôm nay hai người đến được Tây Thái Châu, khu vực phía đông Á Cát Thành. Á Cát Thành là một thành thị lớn thuộc Kỳ Đản Đế Quốc. Ở đây dân số khoảng mấy triệu người, không chỉ buôn bán phát triển mà còn có rất nhiều trường tu tinh và mạo hiểm giả, công hội tụ tập ở đây. Tả Tinh quyết định tạm thời ở lại nơi đây, cậu cần phải rèn luyện lại cơ thể. Với lại Mạc Âu Tình cũng phải nghỉ ngơi. Cái chính là cậu nghe được tháng sau ở đây sẽ có môn phái đến thu nạp người có tinh nguyên. Đây là cơ hội tốt đối với cậu, cậu quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
爱上满天的星。